Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con của con đến tuổi 16 rồi và rất khó để có thể nói cho con của con nghe những cái lời hay tiếng tốt. Con thấy bạn bè của con không đàng hoàng cho nên con sợ cháu bị nhiễm. Xin Thầy cho cháu một lời khuyên. Kính cảm ơn Thầy. Phật tử Giác Hạnh. Kính thưa đạo hữu Giác Hạnh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Ở cái tuổi 16-17, đây là cái tuổi mà chúng ta rất khó để có thể dạy như thế nào thì con cái nghe mình như thế đó. Con cái ở cái tuổi này tiếp xúc với lại môi trường xã hội, bạn bè và tất cả những yếu tố bên ngoài nhiều hơn là trong gia đình. Và tùy theo cái xu hướng bạn bè đó mà đứa con của mình có thể trưởng thành hay không trưởng thành. Vì thế mà cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái lúc này đây rất là cần thiết. Cha mẹ cần phải hiểu con nhiều hơn và tạo ra một cái mối quan hệ hết sức là cởi mở để con cái mới có thể dám mà chia sẻ với ta tất cả những thứ mà nó nghe, nó biết, nó hiểu được trong đời sống. Có như vậy rồi thì mình mới có thể khuyên dạy con cái của chúng ta được. Đức Phật dạy rằng có 4 loại bạn khi mà chúng ta kết thân. Loại bạn thứ nhất đó là kết bạn như hoa, có nghĩa là khi hoa còn tươi tốt đó thì chúng ta dắt lên đầu, khi hoa mà héo khô rồi thì chúng ta quăng xuống đất. Kết bạn như thế thì chúng ta không có bất cứ một cái yếu tố nào của sự chia sẻ và giúp đỡ nhau khi mà gặp hoạn nạn hết, mà chỉ có đến với nhau khi có lợi cho mình mà thôi. Loại kết bạn thứ hai đó là kết bạn như cân, có nghĩa là cái cân nó có 2 cái dĩa, một dĩa là để trái cân, một dĩa bên kia là để những vật cần mà chúng ta cân. Và kết bạn như cân có nghĩa là luôn luôn lấy cái yếu tố so sánh cân đo đong đếm để mà chúng ta xác lập cái tình bạn đó. Tình bạn đó không dựa trên yếu tố có sự hy sinh giúp đỡ lẫn nhau để mà rồi chúng ta vượt qua tất cả những khổ nạn trong đời. Cho nên kết bạn như cân cũng là một cái điều kết bạn mà không nên giữ gìn và không nên có trong lâu dài. Thứ ba đó là kết bạn như núi, nó vững vàng mà có thể che chắn hết tất cả phong ba bão táp để cho con người ta có thể yên ổn mà trú ngụ. Kết bạn như núi là giúp cho người kia vững vàng và yên tâm ở ta, làm cho người kia có thể tránh qua tất cả những cái khổ nạn trong đời sống. Loại kết bạn thứ tư đó là kết bạn như đất. Đất kia bao la và rộng lớn, dẫu cho chúng ta có đổ tất cả những cái chất dơ, chất bẩn lên trên đất kia thì đất kia vẫn dung chứa mà không có bất cứ một lời oán hận nào hết. Kết bạn như đất là chúng ta sẵn sàng gánh chịu tất cả những cái khổ nhục của nhau để giúp nhau vượt qua tất cả những trở ngại của đời sống này, làm cho nhau thăng tiến hơn, làm cho nhau an lạc hơn. Và nếu nhỡ như một ngày nào đó mà người bạn của ta có trút giận lên ta hoặc là có làm cho ta một cái gì đó mà mình bị tổn hại thì chúng ta cũng không trút giận ngược trở lại người bạn của mình, làm cho người bạn của mình phải đau khổ cho đến chết. Thưa quý vị, trong 4 loại kết bạn đó thì kết bạn như hoa và kết bạn như cân là loại kết bạn mà dựa trên cái lợi đối với mình mà chúng ta kết bạn. Còn kết bạn như núi và kết bạn như đất thì đó là cái mà chúng ta có thể kết bạn lâu dài, cùng giúp nhau để chúng ta vượt qua tất cả những cái trái ý nghịch lòng mà nó luôn luôn chờ sẵn mình trong cái cuộc sống này. Quả thật là trong cuộc sống này, ngoài cha mẹ anh em ra thì mình có quyền lựa chọn. Cho nên một trong những cái lựa chọn mà đồng hành với ta đó chính là chọn bạn mà chơi. Khi chúng ta quyết định chọn một người bạn đến với đời sống của mình thì ít nhiều gì chúng ta đều phải bị ảnh hưởng đối với người bạn ấy. Cho nên chúng ta cần phải lựa chọn, trừ một cái sự hóa duyên, đó là khi mà chúng ta đã thấy mình vững vàng trong đạo pháp rồi và tâm của chúng ta không dễ bị thay đổi nữa, thì lúc bấy giờ mình dùng cái tâm bồ đề tăng trưởng của mình đó, dùng cái ý chí của mình đó, dùng cái nguyện lực của mình đó để đến và cảm hóa những cái người chưa tốt đẹp kia. Và khi người nào đã định tĩnh và giữ được cái yếu tố của tự thân ta như vậy đó rồi đó, thì mình mới nên tiếp xúc để mà cảm hóa tất cả những cái người chưa tốt ấy. Còn nếu như không thì chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh ta, và gần nhất đó là những người bạn của ta. Nếu mà chúng ta thân cận với những người tốt đó thì giống như thể là đi trong sương sớm, sớm muộn gì thì mình cũng bị yểu cái chiếc áo của ta. Còn nếu mà chúng ta gần gũi những cái người bạn ác đó thì nó sẽ làm cho cái kiến thức của mình, cái tư tưởng của mình tăng thêm cái điều ác. Đó là điều chân thật lắm. Cầu mong cho đạo hữu cũng như tất cả quý vị hãy lựa chọn đúng đắn những người đi cùng chúng ta trên cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.